chuyện phi thường về thánh nữ Bernadette. Đây là đề tài của một thánh mẫu Lavang tuần này của chúng tôi. Tại thành phố Nevers, Pháp Quốc, trong nguyện đường có một tu viện trên đường Saint-Gilda. Nằm trong lồng kính là thân xác vẫn còn nguyên vẹn của thánh nữ Bernadette, người đã được Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức hồi năm 1858. Ai đã hơn một lần đến nơi Đức Mẹ hiện ra cho thánh nữ, cũng đều ước ao được nhìn ngắm thân xác vẫn còn nguyên vẹn của thánh nữ. Nhiều câu hỏi đã được nêu lên về sự kiện này. Được biết, năm 1866, tức 8 năm sau khi được Đức Mẹ hiện ra tại hang đá Massabielle ở Lộ Đức, thánh nữ Bernadette Soubirous đã được nhận vào tu viện các nữ tu bác ái và giáo dục công giáo tại Nevers. Từ đó cho đến ngày qua đời, tức ngày 16 tháng 4 năm 1879, thánh nữ không hề rời một bước khỏi tu viện. Tại đây, kể từ năm 1925, thân xác vẫn còn nguyên vẹn của thánh nữ đã được trưng bày trong một lồng kính để cho dân chúng kính viếng. Trước kia, lồng kính này được đặt trong một nhà nguyện, trong một ngôi vườn bên cạnh tu viện. Về phía cuối ngôi vườn, có một góc nhỏ vẫn còn giữ nguyên vẹn. Đây là một trong những góc vườn mà thánh nữ thường lui tới nhất. Tại đây, nhà dòng đã cho dựng lên một bức tượng của Đức Mẹ, thường được mệnh danh là Đức Bà của nước. Sở dĩ gọi như thế là bởi vì tại góc nhỏ này có một dòng suối nhỏ chảy qua. Lúc sinh thời, mỗi khi có giờ rảnh, thánh nữ Bernadette thường đến đó để cầu nguyện. Bức tượng và dòng suối nhỏ thu hút thánh nữ là bởi vì gương mặt trên bức tượng gợi lại vẻ đẹp của Đức Mẹ khi hiện ra cho thánh nữ trong hang động Massabielle ở Lộ Đức. Kể từ năm 1925, thân xác còn nguyên vẹn của chị đã được đặt trong nhà nguyện lớn của dòng. Tất cả những người đến kính viếng và cầu nguyện bên xác thánh nữ đều có chung một cảm nhận. Trong bộ tu phục của dòng, thánh nữ như đang nằm ngủ. Gương mặt hơi nghiêng về bên trái. Tràng chuỗi quấn xung quanh những ngón tay đang vào nhau. Nỗi ngạc nhiên và cảm xúc của khách hành hương quả thật không làm sao có thể diễn tả được. Nhưng câu hỏi có thể dấy lên trong đầu óc mọi người là thân xác nguyên vẹn trong lồng kính ấy có thật là thân xác của thánh nữ không? Phải chăng đó không là một xác ướp hay một hình sáp như người ta vẫn làm đối với một số lãnh tụ độc tài của thế giới? Đó là những câu hỏi rất chính đáng. Sau đây là những sự kiện lịch sử được ghi lại trong văn khố của thành phố Nevers. Khi hay tin vị nữ tu đã từng được Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức qua đời, dân chúng trong khắp thị xã Nevers đổ xô về tu viện ở đường Saint-Gilda để thấy và kính viếng thi thể của chị được đặt trong nguyện đường của tu viện. Kể từ khi thánh nữ Bernadette đến Nevers, đám đông không bao giờ thấy chị nữa. Do đó, thị dân Nevers ao ước ít nhất được thấy thánh nữ một lần cuối khi thánh nữ nhắm mắt lìa đời. Không bao lâu sau đó, không những người dân Nevers mà đám đông từ khắp nơi trên nước Pháp cũng đổ xô đến tu viện để được nhìn thấy thánh nữ. Thành phố phải huy động nguyên một đội cảnh sát để giữ trật tự an ninh. Bốn nữ tu phải túc trực ngày đêm bên xác thánh nữ để giúp dân chúng đến kính viếng trong trật tự. Với phép của chính quyền địa phương, thi hài của thánh nữ được trưng bày cho đến ngày 19 tháng 4, tức là trong 3 ngày liên tiếp. Nhưng kể từ ngày hôm đó, tu viện phải đóng cửa lại để chấm dứt việc kính viếng. Thi hài thánh nữ được quàng trong một quan tài bằng gỗ sồi, bên trong được hàn bằng một lớp kẽm. Nghi lễ nhập quan được lập biên bản và chứng giám không những bởi các tu sĩ và một số linh mục mà còn diễn ra trước sự hiện diện của một thẩm phán và hai cảnh sát viên. Trong khi các nữ tu Nevers, kể cả các bề trên tỉnh dòng, đều được an táng trong nghĩa trang của thành phố, thì thánh nữ Bernadette lại được đặt ân chôn cất trong nhà nguyện thánh Giuse, nằm ẩn trong ngôi vườn của dòng. Trên ngôi mộ, người ta vẫn còn đọc được dòng chữ như sau: nơi đây an nghỉ trong Chúa Bernadette Subiru, người đã được diễm phúc thấy Đức Trinh Nữ hiện ra nhiều lần tại Lộ Đức hồi năm 1858. Thân xác thánh nữ đã được gìn giữ nguyên vẹn trong 30 năm và được kính viếng bởi một làn sóng không ngớt của khách hành hương thuộc mọi địa vị, tuổi tác và quốc tịch. Chính hương thơm thánh thiện của thánh nữ mà đám đông không ngừng cảm nhận được ấy đã thúc bách giáo hội mở hồ sơ để tiến hành việc phong thánh cho thánh nữ. 3 thập niên sau khi thánh nữ qua đời, mùa thu năm 1909, hồ sơ phong thánh ở cấp giáo phận mới được hoàn thành. Một trong những quy định vào thời đó là phải xác nhận căn tính của người được kính nhớ. Chính vì thế mà ngày 22 tháng 9 năm 1909, người ta tiến hành việc bốc mộ. Hồ sơ còn trong văn khố của thành phố Nevers ghi rõ rằng Đức Giám mục giáo phận cùng với các thành viên của tòa án giáo phận đã có mặt và theo dõi từng chi tiết của việc bốc mộ. Tại cửa nhà nguyện lớn của tu viện có để một quyển tân ước được mở ra. Lần lượt, 3 nhân chứng, trong đó có bề trên tổng quyền của dòng, 2 bác sĩ, 2 người thợ nề, 2 người thợ mộc. Mỗi người đều thề hứa với bàn tay được đặt trên sách thánh. Với sự chứng giám của ông thị trưởng thành phố, đoàn chuyên viên hướng về ngôi nhà nguyện thánh Giuse trong vườn nhà dòng. Khi tấm bia vừa được mở ra, người ta thấy được tức khắc quan tài. Trong một bầu khí trang nghiêm, mọi sự đã được chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp thi hài của thánh nữ. Mọi người có mặt đã sửng sốt khi 2 người thợ mộc mở lớp kẽm của quan tài ra. Thân xác của thánh nữ vẫn còn nguyên vẹn. Không ai ngửi thấy bất cứ một mùi hôi thối nào. Các nữ tu đã từng có mặt trong lễ nghi an táng cách đó 30 năm, nhận ra một vài thay đổi nhỏ. Chẳng hạn gương mặt và đôi tay của thánh nữ nghiêng về bên trái, cho người ta cái cảm tưởng đây không phải là thi thể của một người chết, mà là thân xác của một người đang ngủ. 2 bác sĩ có mặt trong cuộc bốc mộ đã ghi lại trong biên bản như sau. Khi vừa mở quan tài ra, chúng tôi không ngửi thấy bất cứ mùi hôi thối nào. Thi thể được mặc tu phục của dòng có phần ẩm mốc, chỉ thấy được khuôn mặt, đôi tay và một phần của đôi cánh tay. Đầu hơi nghiêng về bên trái, mặt trắng bệch, da vẫn còn bám vào các bắp thịt, và các bắp thịt vẫn cuộn lấy xương. Mắt khép lại, miệng hơi mở ra, cho thấy răng vẫn còn. Đôi tay đang lại trên ngực, với những ngón và móng còn nguyên vẹn, với tràng chuỗi bị mối mọt gặm. Trên cánh tay, người ta vẫn còn thấy những đường ven. Giống như đôi tay, chân cũng được giữ nguyên vẹn. Sau khi 2 bác sĩ đã lập biên bản, các nữ tu đã rửa xác thánh nữ và đặt vào trong một quan tài mới. Sau 30 năm chôn cất, tình trạng nguyên vẹn của thân xác trên đây quả là một điều lạ lùng. Bệnh tình của thánh nữ, tình trạng của thi hài, độ ẩm của nơi chôn cất là những yếu tố lẽ ra đã làm cho thân xác thối rữa một cách dễ dàng. Chúng tôi sẽ trở lại với sự kiện phi thường này một lần nữa trong một Thánh Mẫu La Vang tuần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.